các Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới, nhưng trong quá trình vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng con cái, cháu chắt, nội ngoại họ hàng, công việc vân vân, chúng ta cảm thấy chúng ta không thể giữ được. Nếu cứ để như thế thì trong tâm chúng ta thấy bất an, chúng ta không giữ được, chúng ta bất an. Ví dụ còn đang làm công việc chẳng hạn mà phải đi tiếp khách, phải uống rượu, mà giới Bồ Tát tại gia thì có cái giới là gì? Cấm tuyệt đối không được uống rượu. Cấm tuyệt đối không được uống rượu. Mà một cái giới nữa là gì? Cấm tuyệt đối không được ăn thịt chúng sinh. Ở tại gia chúng ta mà bây giờ thì bảo là đến ngày giỗ, ngày Tết, nếu ai mà phát nguyện ăn chay trường rồi thì còn đỡ. Còn người nào chưa phát nguyện ăn chay trường, hoặc là gia đình không đồng ý, hoặc vợ phát nguyện với chồng không đồng ý, chồng phát nguyện vợ không đồng ý, con cái phát nguyện nhưng mà bố mẹ không đồng ý, bố mẹ phát nguyện nhưng con cái không đồng ý, để lo cho sức khỏe của người thân trong gia đình chúng ta. Hoặc là còn đi công tác xã hội, không thể nào mà ăn chay trường được. Thế cho nên là cái trường hợp này ở thọ Bồ Tát giới đại gia rất là khó. Vì vậy trong quá trình thọ giới mà cảm thấy không giữ được, có thể xin tạm thời xả Bồ Tát giới đại gia, để chúng ta chỉ thọ năm giới thôi. Thậm chí là thọ 3 trong 5 giới thôi cũng được, thọ 2 trong 5 giới cũng được các quý vị. Vẫn bị phạm ạ. Con bạch thầy, giờ con muốn xả Bồ Tát giới đại gia thì có được không ạ? Sau này nhân duyên con có thể thọ lại được nữa không? Và con cần làm gì để sám hối những giới con đã phạm ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có một bạn sinh viên 22 tuổi đang học đại học ở tại Hà Nội. Bạn nói rằng khi nghe thấy thông tin ở Thiền viện Sùng Phúc, Đông Anh hay Gia Lâm gì đó đúng không? Đông Anh đúng không? Đông Anh hay Gia Lâm? Gia Lâm hả? Đấy, chỗ thường tọa chủ trì Thiền viện Sùng Phúc, cũng hay đi công tác với Thầy, ngồi với nhau suốt ngày, thường tọa Thích Tâm Thuần. Ở đó thì Phật tử này nói là nghe thấy cái thông tin Thiền viện Sùng Phúc tổ chức thọ Bồ Tát giới tại gia cho các Phật tử. Bạn này cũng đăng ký tham gia và phát nguyện là thọ Bồ Tát giới tại gia lần đó. Nhưng trong quá trình về cuộc sống ở đời thường, tu tập thấy là những cái giới, điều mà Bồ Tát giới tại gia phải giữ, thì bạn thấy là chưa giữ được. Thế nay muốn xả giới Bồ Tát tại gia có được không? Xin thưa các quý vị, ở trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật vẫn rất tôn trọng sự tự do quyết định của cá nhân, các Phật tử. Chúng ta có thể vào phát nguyện thọ giới để tu tập. Nhưng trong quá trình tu tập chúng ta thấy vì công việc, vì cuộc sống, gia đình và vì áp lực của xã hội, vân vân, bản thân của chúng ta thấy là mình chưa thể giữ được các giới điều của Đức Phật đã thuyết cho các Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta có thể xin tạm thời xả giới một thời gian nhất định nào đó, bao giờ chúng ta thấy mình có đủ nhân duyên, đủ điều kiện, có thể kham nhẫn, có thể giữ được những giới điều đó, chúng ta phát nguyện thọ lại cũng được, không sao cả. Kể cả những người xuất gia nha các quý thầy, nhưng mà thầy tăng thôi nhé. Đức Phật cho phép là xuất gia 7 lần. Có nghĩa là xuất gia rồi, thọ giới tỷ khiêu rồi, không tu được lại xin xả giới, đi về tại gia, tức là hoàn tục về tại gia. Sau ở tại gia một thời gian lại thấy thì mình lại muốn xuất gia trở lại, lại tiếp tục phát nguyện xuất gia làm chú tiểu trở lại. Cứ như thế Đức Phật cho đến gì? Tối đa là 7 lần trong một đời người. Đấy là bên tăng. Nhưng còn nhớ nha, bên ni thì không có. Bên ni thì chỉ một lần xuất gia duy nhất, nếu mà không tu được thì phải làm cư sĩ thôi, làm Phật tử tại gia thôi, không thể xuất gia lại lần thứ hai, chứ đừng nói là lần thứ ba đến thứ bảy nữa. Thì cái điều này thì các thầy cũng không thể giải thích được, vì đây là từ kim khẩu Đức Phật chế định, không phải là Đức Phật không bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng mà ở đây là chắc chắn là Đức Phật phải có cái lý do của Ngài. Chính vì vậy mà Ngài cho tăng có thể xuất gia 7 lần, nhưng mà nhớ là không được phá giới, không được phạm giới trước khi xả giới ra về. Vì trong quá trình tu tập chẳng hạn, ở nhà bố mẹ ốm đau không ai chăm sóc, không ai nuôi dưỡng, vị đó có thể xin hoàn tục để nuôi bố nuôi mẹ. Khi thấy thì bố mẹ mà già mà mất rồi thì vị đó có thể lại xuất gia trở lại, nhưng mà nhớ là phải làm chú tiểu lại từ đầu. Hoặc là xuất gia rồi nhưng mà lại vì một cái lý do đặc biệt nào đó, vị đấy bắt buộc hoàn tục để đi về. Về thì cứ như vậy lại được quay lại tiếp, nhưng mà trước khi về là phải xả giới, không được phá giới. Mà phá giới thì một lần, lần thứ hai còn không được, lần thứ một còn không viên mãn, huống chi lần thứ hai. Đấy là bên tăng, còn bên ni thì duy nhất chỉ có một lần. Còn đối với Phật tử tại gia chúng ta, thọ Bồ Tát giới tại gia, các Phật tử nhớ nhé, Bồ Tát giới tại gia có 6 giới trọng và 28 giới khinh thôi. Còn là giới Bồ Tát xuất gia như các thầy á, thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Tức là nhiều hơn các Phật tử tại gia chúng ta là 4 giới trọng và 22 giới khinh. 48 giới khinh và 10 giới trọng cho Bồ Tát giới xuất gia. Còn 6 giới trọng và 26 giới khinh cho Phật tử tại gia. Tranh nhau cái giới điều như vậy, 26, 28. Thì các Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới, nhưng trong quá trình vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng con cái, cháu chắt, nội ngoại họ hàng, công việc vân vân, chúng ta cảm thấy chúng ta không thể giữ được. Nếu cứ để như thế thì trong cái tâm chúng ta thấy bất an, chúng ta không giữ được, chúng ta bất an. Ví dụ còn đang làm công việc chẳng hạn mà phải đi tiếp khách, phải uống rượu. Mà giới Bồ Tát tại gia thì có cái giới là gì? Cấm tuyệt đối không được uống rượu. Cấm tuyệt đối không được uống rượu. Mà một cái giới nữa là gì? Cấm tuyệt đối không được ăn thịt chúng sinh. Ở tại gia chúng ta mà bây giờ thì bảo là ngày giỗ, ngày Tết, nếu ai mà phát nguyện ăn chay trường rồi thì còn đỡ. Và người nào chưa phát nguyện ăn chay trường, hoặc là gia đình không đồng ý, hoặc vợ phát nguyện với chồng không đồng ý, chồng phát nguyện vợ không đồng ý, con cái phát nguyện nhưng mà bố mẹ không đồng ý, bố mẹ phát nguyện nhưng con cái không đồng ý, để lo cho sức khỏe của người thân trong gia đình chúng ta. Hoặc là còn đi công tác xã hội, không thể nào mà ăn chay trường được. Thế cho nên là cái trường hợp này ở thọ Bồ Tát giới tại gia rất là khó. Vì vậy trong quá trình thọ giới mà cảm thấy không giữ được, có thể xin tạm thời xả Bồ Tát giới tại gia, để chúng ta chỉ thọ 5 giới thôi. Thậm chí là thọ 3 trong 5 giới thôi cũng được, thọ 2 trong 5 giới cũng được các quý vị. Có nghĩa chúng ta là cư sĩ bình thường, là Phật tử bình thường. Thì một thời gian nào đó chúng ta thấy đủ điều kiện có thể giữ được giới, ví dụ nghỉ hưu rồi chẳng hạn. Hoặc là lúc nào chúng ta thấy công việc chúng ta có thể sắp xếp được rồi, không phải tiếp khách, không phải xã giao là người đứng đầu hay người chịu trách nhiệm chính nữa, chúng ta có thể thọ lại, thì chúng ta phát nguyện thọ. Cho nên trường hợp của bạn Kiên 22 tuổi này, thì bạn này có thể phát nguyện xin xả giới Bồ Tát tại gia. Cái nghi thức xả giới Bồ Tát tại gia thì cũng đơn giản thôi. Có thể đối trước Tam Bảo, phát nguyện là con tên là gì, pháp danh là gì, thọ giới Bồ Tát tại gia ở tại ngôi chùa nào đó, ngày tháng năm nào đó, vân vân. Nhớ thì nói ra, mà không nhớ thì cho nói áng áng được. Con là Phật tử, pháp danh, địa chỉ ở đâu, đã phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia, nhưng trong quá trình tu tập, vì công việc, vì cuộc sống, con cảm thấy con chưa thể giữ được giới một cách thanh tịnh, cho nên cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho con. Cho con xin được xả Bồ Tát giới tại gia, bao giờ đủ duyên con xin được phát nguyện thọ lại. Thì cần như thế thôi. xả Bồ Tát giới đại ra thì đơn giản đối trước Tam Bảo phát nguyện như thế cũng được, hoặc rằng đối trước một vị tăng hoặc một vị ni và nói ra điều đó cũng được, thậm chí là đối trước một vị đồng tu đã thọ cùng thọ giới Bồ Tát tại gia, cùng giữ giới Bồ Tát tại gia với mình, hoặc là họ thọ trước hoặc họ sau không quan trọng, miễn là đối trước một vị Bồ Tát giới tại gia khác, chúng ta phát nguyện gọi là đối thú, chúng ta tác bạch những lời như thế, như vậy là nghi thức gì xả Bồ Tát giới tại gia đã xong, rất đơn giản. Thọ thì phải đối trước một vị tăng hoặc một vị ni truyền cho chúng ta. Vị tăng vị ni đó cũng là phải là thọ Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia rồi mới truyền đấy cho chúng ta. Nhưng còn lúc xả thì đơn giản hơn, có thể đối trước Tam Bảo cũng được, hoặc là đối trước một vị đồng thọ Bồ Tát giới tại gia như mình thì phát nguyện cũng được. Cho nên trường hợp này thầy xin trả lời như vậy, Phật tử này cũng không phải lo. Như vậy là có nghĩa là gì? Ở trong nhà Phật chúng ta gọi là thoái thất tâm Bồ Đề. Vì đâu phải dễ đâu các quý vị. Người tu thực sự trong Phật giáo chúng ta đâu phải dễ. Đấy là tu tại gia đấy nhá. Còn tu xuất gia đúng như gì? Như lý, như pháp, như kinh, như luật, như Phật sở chế. Còn khó nữa. Chứ không phải là như mạng xã hội mấy tuần đây rầm rầm như một vài vị tiến sĩ, vài vị cư sĩ, vài vị nghiên cứu ở ngoài họ nói rằng đi tu bây giờ nó dễ lắm, đi tu bây giờ là một cái nghề làm giàu, cái này nọ kia đó. Xin thưa các vị, đi tu đúng với ý nghĩa xuất gia của nhà Phật chúng ta không dễ chút nào. Cho nên trong kinh Pháp Cú ngày xưa Đức Phật dạy là gì? Dẫu ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng, là như thế. Họ ở ngoài xã hội họ cứ nhìn một cái mặt trái, một vài vị cá nhân tăng ni nào đó vi phạm giới luật bị đuổi ra khỏi giáo hội hoặc là ảnh hưởng tới giáo hội, tới tăng đoàn, bắt họ vơ đúa cả nắm họ nói như thế. Thực sự là gì? Họ đang bị dắt mũi và vô tình hoặc là cố ý họ đang hủy hoại Phật giáo của chúng ta, hoặc hủy hoại cái sự đoàn kết dân tộc giữa tôn giáo và dân tộc, trong đó cụ thể là Phật giáo của chúng ta. Không hiểu rằng họ nghĩ như thế nào. Họ phát biểu là xuất gia là một cái nghề kiếm ăn thế này thế nọ thế kia. Họ nhìn bằng cái lăng kính ở ngoài đời. Vậy thì các Phật tử chúng ta cũng nói là gì? Cái nghề của họ đang làm cũng là một cái nghề gì? Cái nghề kiếm tiền thì sao? Tăng ni thì chắc không nói rồi. Các Phật tử chúng ta cũng cho họ là ví dụ làm nghề giáo viên chẳng hạn. Đâu có phải là họ mục đích của họ là vì cái nghề kiếm ăn đâu. Cái kiếm ăn để mưu sinh cuộc sống nó chỉ là một cái phụ thôi. Chứ còn cái mục đích của họ là để giáo dục nhân cách, giáo dục trí tuệ, giáo dục về đức hạnh vân vân, để cho hậu học, để cho con dân Việt Nam chúng ta cơ mà. Thế bây giờ ví dụ người khác cũng nói là những người làm giáo viên là vì đồng tiền mà thế này nọ thế kia, hay chúng ta là những người đi công an quân đội chẳng hạn vì mục đích bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh trật tự cho quốc gia. Thế họ nói rằng vì mục đích kiếm tiền mà đi bộ đội hay là đi công an à? Không thể nói thế được. Mỗi một cái tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo nó đều đem lại cái lợi ích gì? Một lợi ích riêng cho từng mảng, từng nhiều cái mảng lại nó ghép lại mới thành một cái gì? Một cái bức tranh hoàn hảo. Ví dụ cái màn hình các quý vị xem kia, nó được ghép lại rất nhiều màn hình, rất nhiều cái tấm hình nhỏ. Mỗi tấm hình của nó là có là 19 phân. Những tấm hình đó vuông 19 phân, nó ghép lại nhiều tấm hình vuông 19 phân, nó mới thành một cái màn hình để cho chúng ta xem gì? Xem nó hoàn chỉnh như thế. Xã hội chúng ta cũng như vậy. Người làm giáo dục ví như một cái màn hình đó. Người làm gì? Làm nông dân cũng ví như một cái tấm màn hình nhỏ đấy. Người làm công an, làm quân đội cũng giống như một cái màn hình nhỏ ấy. Người làm khoa học, người làm kinh tế, người làm chính trị, và thậm chí những người tu hành như các quý thầy hoặc các tôn giáo bạn cũng ví như là gì, một cái tấm ghép của màn hình nhỏ ấy, nhiều tấm ghép của màn hình nhỏ ấy cùng nhau hợp lại nó thành một cái màn hình lớn, chúng ta xem nó mới gì, nó mới đầy đủ, nó mới gì đã con mắt, nó mới toát được hết những lên hết những cái gì, cái gì thực tại của nó. Cho nên chúng ta mà dựa trên một cái khía cạnh nào đó mà phán xét một cái khía cạnh khác là sai. Người xuất gia mà phán xét đó, Phật tử tại gia chúng ta là ngu si, là vô trí, là ác độc, là thế này thế nọ thế kia, cũng sai luôn. Mà người xuất tại gia thì bảo những người xuất gia là những kẻ ăn bám, trả lợi ích gì cho xã hội cả, cũng sai luôn. Bởi vì không một cái màn hình, mặt ghép của màn hình nào lại đi nói xấu mặt ghép màn hình nào đó mà thành tựu được đâu các quý vị. Trong một cái màn hình lớn, nếu mà gì, mấy cái màn hình mà nó bị cháy hoặc bị hỏng thì chúng ta thấy xem cả cái lên cái màn hình đó sẽ không được toàn vẹn. Cho nên quan điểm của Đảng, Nhà nước chúng ta là đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo để xây dựng phát triển đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh giàu đẹp là như thế. Đấy. Cho nên nói với các quý vị đấy, đi tu á, chúng ta tu á, thật sự không phải dễ đâu. Đấy, tu tại gia đấy, vừa thọ có 6 giới trọng và 28 giới khinh mà đã gì? Đã thoái rồi. Bạn này đã phát nguyện thọ thế, còn nhiều các Phật tử chúng ta thì 5 giới, nhiều người còn thoái. 5 giới nhiều người còn thoái các quý vị. Mà thậm chí thì tam quy thôi còn thoái các quý vị, chứ đừng nói là 5 giới. Tam quy là sao? Khi chúng ta phát nguyện tam quy thì đệ tử con tên là quy Phật rồi, nguyện trọn đời lễ kính chư Phật. Quy Pháp rồi, nguyện trọn đời gì? Tu học chính Pháp. Quy Tăng rồi, nguyện trọn đời lễ kính chư Tăng. Nào, thấy trên mạng xã hội người ta chửi một vị tăng nào đó, mình cũng nhảy vào chửi không tiếc miệng, trong khi đó ta là Phật tử. Trong khi đó chính chúng ta là Phật tử. Chúng ta lại đi thì đi chia sẻ, đi sai, đi le, đi cái gì, đi chia sẻ, đi cái gì, like với xe cái gì, thầy không rõ lắm nghe cái từ đấy. Đấy, chúng ta đi chia sẻ, thậm chí đi bình luận, đi chửi vào nữa. Vô tình là chúng ta bị vướng vào cái gì? Cái bẫy của ngoại đạo, cái bẫy của những người họ gì? Họ đang ghét Phật giáo. Chúng ta, chính những Phật tử chúng ta. Cái thời đại công nghệ 4.0 này, cái gì cứ lên mạng xã hội, thậm chí bà cụ 70 tuổi, 80 tuổi cũng làm truyền thông được. Nhưng mà truyền thông nó có đúng sự thật hay không, hay nó chuẩn hay không thì là cả một vấn đề. Nên các Phật tử chúng ta cũng hết sức cẩn thận cái đó. Đấy, tu nó đâu phải dễ. Đặc biệt là thọ những cái giới như là giới Bồ Tát tại gia như bạn này á, nó khó lắm các quý vị ạ. Vì cứ nửa tháng phải đi tụng giới một lần. Đấy, nửa tháng phải đến để nhóm họp để tụng giới một lần. Cứ vào ngày 14 và ngày 30 phải đi tụng giới một lần. Nếu mà không đi tụng giới được tức là gì? Là phạm giới. Thầy nói đi tụng giới thôi chứ còn chưa nói là giữ giới. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cân nhắc cái này. Ngày xưa mấy năm trước thầy cũng có truyền mấy đàn Bồ Tát giới, nhưng mà thấy là các Phật tử giữ gìn nó khó quá, cho nên mới chuyển lại là thôi, cứ một tháng chúng ta tổ chức cái khóa tu Địa Tạng 7 ngày. À, thì ai giữ được thế nào thì giữ, không giữ được thì chúng ta cũng không phạm gì, không phạm giới. Thọ giới mà phạm giới thì cái tội đó càng gì, càng tăng lên gấp nhiều lần. Còn chúng ta chưa thọ giới mà chúng ta giữ được giới nào á, công đức của chúng ta cũng được lớn lao như thế. Mà còn chúng ta phạm á, thì tội đó nó cũng không tăng lên gấp nhiều lần. Phạm tội nào thì mắc tội đấy thôi. Cho nên là sau này khi mà những Phật tử nào mà cảm thấy mình buông được hết những cái công việc của thế gian, nhất tâm tu hành, một đời cầu giải thoát, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì khi đó mới phát nguyện thọ Bồ Tát giới, buông được hết. Bây giờ buông được hết mà lên tản viên mà chuyên tu á, thì lúc đó thọ Bồ Tát giới, nên thọ Bồ Tát giới. Tại sao? Nếu mà mình chỉ có tam quy hoặc có ngũ giới mà vãng sinh Tây Phương, thì mình về Tây Phương cái phẩm vị có được vãng sinh, nhưng phẩm vị của mình sức tu tinh tiến như nhau, nhưng một bên giữ thêm giới, một bên là không giữ giới hoặc là giữ ít giới, về Tây Phương nó cũng khác nhau, phẩm vị cũng có thể khác nhau, và công đức cũng khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta chuyên tu và chúng ta thọ Bồ Tát giới được mà thực hành ấy, thì là tuyệt vời nhất rồi. Đó. Thế còn nếu mà thọ mà không giữ được như bạn này thì như thầy nói đấy, thì chúng ta xin xả cũng được, bao giờ đủ duyên chúng ta thọ lại.